Giác tức liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, trụ tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngưỡng tiễn xả hư không. Đây ngài dạy rằng giác tức liễu bất thi công, mình giác ngộ là xong, không có cần dụng công gì nữa hết. Cái câu này nghe nó hơi khó, giác ngộ là xong, không cần thi công gì. Thì đây tôi thí dụ cho quý vị dễ hiểu. Như khi mình thấy cái thân này là thiệt thì lúc đó mình giác ra mê. Mà nếu thấy thân này là thiệt tức là mê. Tại sao mê? Nó không thiệt mà tưởng là thiệt. Quý vị nghĩ thân thiệt không? Thử dám nói thiệt hay giả. Nếu thiệt á thì nó phải còn hoài. Bây giờ chúng ta nhìn từ chặng đường ông cha chúng ta, những người trước đó, bây giờ nghe kể lại chúng ta thấy còn đủ hết không? Những người đó còn đủ hết không? Như vậy thì ngày xưa còn gọi là thiệt, rồi chừng mất đi gọi là sao? Thiệt hay giả? Nếu thiệt thì trước thiệt, sau cũng thiệt, mà thiệt thì còn hoài. Bây giờ trước có, bây giờ không gọi là thiệt được không? Đó là nhìn ngược chiều theo cái dòng lịch sử ông cha mình, thì thấy những người trước đã qua, qua rồi mất, qua rồi mất, qua rồi mất từng đợt. Rồi tới mình rồi sao nữa? Mình cũng qua rồi mất nữa. Thì người trước qua rồi mất, người trước qua rồi mất từng đợt, thì tới mình qua rồi mất. Thì một chuỗi dài đó thiệt hay giả? Thiệt hay giả? Quý vị trả lời tôi câu đó coi. Nếu thiệt thì cái chuỗi dài đó còn nguyên, mà chuỗi dài đó qua mất hết, thì làm sao nói thiệt được? Đó là nói những cái lớp trước, lớp kế và lớp sau. Nhìn lại thì tìm cái lớp trước không còn, mà có mặt rồi mất, có mặt rồi mất. Vậy mà chúng ta nói thiệt, phải không? Thiệt được không? Rồi tới nhìn lại cái lớp ngang với mình, những người mà sống tới 50-60 tuổi, nhìn lại lớp ngang của mình có mất như nào chưa? Mất khá nhiều rồi chứ, phải không? Mất anh, mất chị, mất em, mất cháu gì cũng có mất hết. Lớn mất, nhỏ cũng có mất. Thì như vậy, người ngang mình họ cũng đã mất, mà họ có đồng thời mình. Bây giờ họ mất, mình còn. Thì họ mất mình coi như người đó giả dối rồi. Mình còn mình thiệt được không? Hai món đồ giá trị ngang nhau mà nó đương ở kề nhau, là một cái biết nó giả thì cái này thiệt được không? Cũng không thiệt. Vậy mà tưởng thiệt có phải mê không? Quý vị xét thật kỹ mới thấy chúng ta đang mê muội đáng thương. Như vậy thì xét tình chặng đường những người đi trước thì đã qua mất, xét ngay cái hiện thời của mình, người mà mình đã biết đã bao nhiêu người đã mất rồi, thì như vậy chúng ta còn lại, chúng ta thiệt được à? Ai mất rồi là giả, còn ai còn là thiệt sao? Phải không? Nó chỉ thiệt hơn hay là nó dài hơn một chút thôi, chứ làm sao mà nói thiệt được? Đó, như vậy mà chúng ta cứ khi nào còn thở, còn đi lại thì nó thiệt à, thiệt 100%. Động tới thì sao? Nếu mình thấy thân mình là thiệt thì động tới nó là sao? Thì sân si đùng đùng lớn, nổi giận nó nóng lên. Bây giờ quý vị thấy rõ đang sống mà biết mình giả thì người ta chửi mình có giận không? Giận không? Như vậy giác tức liễu, tức là giác ngộ rồi thì mọi việc giải quyết xong hết. Còn tại vì mê, mình mê cái giả mà tưởng là thiệt, cho nên tu hoài trần ai lại khổ, phải không? Nghĩa là họ động tới cái thì mình phản ứng rất là mạnh, là tại vì mình chấp mình thiệt. Còn nếu mà mình biết mình là tạm giả thì động tới thì mình cười thôi, có ra gì, chuyện đó là chuyện thường. Mà nhất là động tới gọi là cái danh dự của mình đó, chê họ khinh bỉ này kia, có giận không? Tất cả cái mà chúng ta đặt là danh dự của mình là cái gì, nó ở đâu? Chẳng qua là một chuỗi dài của người xưa tạo cho mình một cái tưởng tượng. Danh dự của tôi là danh dự của tôi không biết cái gì. Như vậy thì khi chúng ta đã lầm mê về thân, rồi lầm mê cái danh dự, lầm mê bản ngã, thì không biết bao nhiêu cái phiền hà. Bởi vậy cho nên tu hết sức là khó. Người ta nói anh đó ngu quá, cái nó chạm tới danh dự tôi rồi đó, phải không? Nói mình ngu thì chạm tới danh dự mình. Bây giờ Phật có chạm tới danh dự mình không? Phật nói mình là si mê, phải không? Mình là vô minh, thì có chạm danh dự không? Sao mình không giận Phật? Mà người khác nói ngu một chút cái nổi giận đùng đùng lên. Thì quý vị mới thấy rõ ràng là chúng ta đang điên đảo, không có một cái nhìn tường tận thấu đáo, gọi đó là mê. Bởi mê cho nên rồi tất cả cái gì nó đến với chúng ta, chúng ta đều chấp chặt bám giữ, cho nên hết sức là khó tu. Bây giờ mình giác ngộ thân này là giả, thì thân là giả thì tất cả cái gì quanh nó, bên cạnh nó cũng đều giả theo, phải không? Thì mọi việc khỏi cần tu nó cũng sạch hết. Bây giờ quý vị thử làm cái đó coi có sạch được không? Vì ai chửi nó, ôi tôi còn giả hơn nữa là lời chửi, phải không? Thì chứ vậy thì có nhẫn nhục, có gì đâu. Cho nên giác tức liễu, bất thì công. Nghĩa là giác ngộ là xong, khỏi cần phải công phu gì hết. Cho nên cái giá trị của người tu Phật là giá trị ở chỗ giác ngộ. Chúng ta giác ngộ thì mọi cái khó, mọi cái gì mà gọi là khó thắng, khó nhẫn đều dễ như trở tay, không khó chút nào hết. Nếu chúng ta mê thì thật ra cái gì cũng khó, khó đủ hết. Thua một lời nói cũng không nhịn, phải không? Hơn một lời nói thì mừng. Thì cứ vậy đó mà khổ hoài. Từ cái khổ này kéo sang cái khổ khác. Cho nên cái người biết tu là cái người phải giác ngộ. Mà tu Phật, quý vị nói là đệ tử Phật, tức là đệ tử của bậc giác ngộ. Mà đệ tử bậc giác ngộ thì không giác được 100%, cũng giác được nhiều, được chừng mấy chục. Quý vị thử nói, để tu bao nhiêu năm nay giác được chừng mấy chục phần trăm? Nghĩa là tối thiểu cũng phải vài chục chứ, phải không? Thế mà dường như y nguyên à. Bởi vậy quý Phật tử mà cứ nghe huynh đệ mình nói tu 10 năm, 20 năm mà sao phiền não nó không hết, thì quý Phật tử đánh giá người đã sao? Tu mà chưa giác ngộ, mới chưa giác ngộ cho nên phiền não làm gì hết. Biết tụng kinh gõ mõ mà không biết giác ngộ, mà không giác ngộ thì xứng đáng đệ tử Phật chưa? Đó là những cái mà tôi đặt ra cho tất cả quý vị thấy cái tu của mình nó nằm ở chỗ nào. Khác với người đời ở cái gì? Chứ chúng ta cứ tưởng tượng dụng công nhiều, hoặc là xử sự với mọi người bằng cách là biết nhẫn, biết nhịn đó, à, tu khá lắm rồi. Nhưng mà nhẫn nhịn mà thấy nó thiệt thì về cũng buồn lắm. Bữa nay nói câu đó ráng nhịn, chứ còn trong lòng nó cũng hơi uất ức, nó chưa yên. Còn mình biết à, mình là giả, thân này là giả, thì người nào có chê có khen cũng là đùa chơi, không có gì hết. Thành nó không có cái gì uất ức, không có gì bực bội trong lòng hết. Đó là trò đùa, nít có gì. Đó. Bởi vậy cái câu này mới nghe thì người ta thấy thường, nhưng mà đi sâu rồi mới thấy cái giá trị. Người biết tu, nếu mà mình giác tức là xong, không cần phải dụng công gì nhiều hết. Nhất thiết hữu vi pháp, bất đồng trụ tướng bố thí sanh thiên phước, dù như ngưỡng tiễn xạ hư không. Hai cái câu này để đánh thức chúng ta, nói rằng tất cả cái pháp hữu vi, hữu vi là đối với cái vô vi. Tôi giải thích hữu vi vô vi cho quý vị hiểu. Trong nhà Phật nó hữu vi là cái gì có đủ bốn tướng sanh trụ dị diệt, đó là hữu vi. Như con người sanh già bệnh chết, đó là pháp hữu vi. Như cái quả địa cầu của mình thì có thành trụ hoại không, thuộc từ quả pháp hữu vi. Tất cả cái sự vật có hình có tướng đều phải trải qua những cái phần đó, thì cái đó gọi là pháp hữu vi. Vì có trong cái tạm bợ rồi mất, cho nên gọi đó là pháp hữu vi. Vì vậy mà đây nói rằng trụ tướng bố thí sanh thiên phước, nghĩa là mình ở trên nói rằng nhất thiết pháp hữu vi, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, nó không đồng, tức là nó không còn mãi, mà nó có lớn có nhỏ, có sanh có diệt, là một chiều chuyển biến không có dừng. Rồi nếu người nào trụ tướng bố thí thì được cái phước sanh cõi trời. Quý vị chịu không? Thích bố thí đời sau được sanh cõi trời, chắc đa số thích rồi, phải không? Đời này mình làm việc bố thí, đời sau sanh cõi trời, tha hồ mà hưởng, phải không? Muốn ăn thì có ăn, muốn mặc thì có mặc, muốn dùng cái gì thì có cái nấy, sẵn sàng hết, không có thiếu, không có cái gì mà không thỏa mãn mình. Như vậy tức là ai cũng thích sanh lên cõi trời. Nhưng ở đây thì Ngài nói, nghĩa là mình trụ tướng bố thí, thí dụ bây giờ đem ra 1 triệu đồng bạc để mà giúp cho người nghèo, giúp cho người tàn tật vân vân, thì cái đó khi mình thấy đồng tiền mình là quý và mình làm, mình cứu giúp được người kia một phần nào, cái gì đó mình cũng cho là quý. Như vậy thì đó là mình trụ tướng bố thí. Mà trụ tướng bố thí thì kết quả sao? Mình được phước sanh lên cõi trời, sao muốn cái gì được cái nấy. À, như vậy thì thỏa mãn cái nguyện vọng của mình, thụ hưởng được những cái phước mình đã tạo. Nhưng mà ở đây Ngài thí dụ ví như là cái mũi tên hay cái viên đạn mình bắn lên hư không, bắn nó giọt thuốc lên hư không, rồi khi cái sức đẩy nó hết rồi thì sao? Nó tuột xuống, không có giữ được. Bây giờ tôi nói gần, thí dụ như những người ở trên thế gian được địa vị cao, tiền của nhiều, sung sướng, muốn gì được nấy, thì những người đó tu được không? Tu được không? Ở địa vị đó thụ hưởng rồi hết cái nó tuột xuống. Đó là nói thế gian thôi, hướng nữa là cõi trời còn sung sướng hơn nhiều. Nghĩa là muốn ăn ngon thì có cái gì đó đúng với cái sở thích của mình ăn ngon. Muốn mặc đẹp thì cái gì đúng sở thích mình, cái mình mặc vô mình hài lòng. Rồi cả ngày nghe ca, nghe nhạc, nghe đủ thứ hết, cái gì vui chơi đều có đủ. Mà người ta nói nhạc trời hay nhạc thế gian nữa, phải không? Như vậy thì say mê tích mù đó, không có tuột xuống, hưởng cho đã đời. Còn thì giờ đâu mà tu, cứ là hưởng hết rồi cái thời chừng đó là hết phước, cái tột xuống nhân gian trở lại như thường. Như vậy mà thời gian 10.000 năm, 20.000 năm được sanh lên cõi trời là thời gian hưởng, hưởng hết rồi cái tuột xuống, chứ không có tiến được nữa. Cái đó hết rồi sẽ tuột, cũng như là cái viên đạn hay là cái mũi tên bắn cao lên, còn sức thì nó còn lên, mà hết sức rồi cái tuột xuống, xuống tận ở dưới. Như vậy thì quý vị thích lên cõi trời không? Lên hưởng sướng quá mà, thấy không? Lên đó là lên được hưởng. Nhưng mà Đức Phật của chúng ta khuyên không nên nguyện sanh lên cõi trời. Tại sao vậy? Bởi vì ở trên đó mấy ngàn năm là mấy ngàn năm thụ hưởng, mà thụ hưởng hết rồi tổ xuống. Bây giờ tôi hỏi quý vị, hàng ngày chúng ta được ăn cao lương mỹ vị, mặc đều gấm vóc, tất cả cái gì thế gian ta là đẹp mình được hưởng hết, mà hưởng hết rồi tới chết, phải không? Hưởng cho đủ hết rồi chết thì quý vị nghĩ sao? Hạnh phúc chưa? Có người họ thiếu thốn quá, họ tưởng được hưởng như vậy rồi là hạnh phúc. Nhưng mà với nhìn của Đức Phật thì cái hưởng đó là cái hưởng tạm bợ, cho cái thể xác tạm bợ, không có cái gì quan trọng, không có gì lâu dài. Mà chúng ta cứ muốn hưởng cái tạm bợ đó, khi hết cái thân tạm bợ này rã tan thì bao nhiêu cái hưởng nó thành cái gì? Ăn ngon mặc đẹp, cái gì cũng sang trọng hết. Nhưng mà tới chừng nó tắt thở chừng ít tiếng đồng hồ còn sang trọng không? Còn không? Nó chỉ là cái giả tạm, mà mình thích cái giả tạm đó là mình hưởng hết rồi, nó cũng trở lùi lại cái xấu xa, cái tệ hại, chứ không có gì hết. Lên cõi trời chúng ta lên trển rồi hưởng, hưởng đã rồi hết cái tuột xuống. Như vậy mất mấy ngàn năm không làm gì hết, ăn ngủ không, phải không? Như vậy mấy ngàn năm ăn ngủ rồi không có nghĩa lý gì hết, rồi cũng tụt xuống như thường. Chi bằng ở cõi trần gian này có khi thì khổ, có khi thì vui. Gặp cái vui thì mình hơi say sưa, mình quên, quên rồi cái lúc nào gặp cái khổ mới thức tỉnh, à đời này khổ quá, phải ráng tu. Ráng tu vì mình có chứng kiến, mình có cái nhận ra được, hay là có kinh nghiệm được cái đau khổ đó rồi, cho nên mình mới không có quyến luyến cõi đời nữa. Mình cố gắng mình tu thì như vậy trong mấy chục năm chúng ta sống ở đây có vui có khổ lẫn lộn, rồi chúng ta dễ tỉnh. Mà từ cái dễ tỉnh đó chúng ta có thời gian tiến tu. Như vậy cái thời gian ở đây nó ngắn, mà chúng ta còn tìm cách vươn lên được. Còn cái thời gian ở tỉnh rất là dài, mà thụ hưởng rốt rồi tuột xuống như không, mất cái trên cái công phu của mình, uổng không? Vì vậy mà Phật không muốn chúng ta tu để cầu sanh cõi trời, mà muốn chúng ta tu để cầu giác ngộ giải thoát sanh tử. Cái đó mới là cái quan trọng. Như vậy cho nên đây dùng cái thí dụ để hiểu rằng mình có bao nhiêu phước được hưởng, được sai xưa ở trong đó, nhưng rốt cuộc rồi thì nó cũng tuột xuống, cũng trở thành hai bàn tay không, không có gì. Cho nên, còn chúng ta ở đây mà sớm tỉnh thì chúng ta sẽ có cái phước để mà vươn lên.